Chào mừng các bạn đến với trang web lạc hồn cốc.com. Hôm nay trời lại mưa rồi, nếu âm thanh không được tốt, các bạn hãy thông cảm cho anh Xuân nha. Tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi. Chương 76. Cảnh Phong nhìn cành hoa trước đình, khóe môi khẽ nhúc nhích. Bạch đại nhân, Bạch Quý nghe giọng hắn như vậy, cả người rùng mình, tiến lên thở dài kêu, nhị hoàng tử. Cảnh Phong xoay người lại, nói, mẫu thân Tiểu Đường cô nương vốn là mộ dung công chúa của Bắc Quốc năm xưa, nhưng phụ thân ruột của Tiểu Đường cô nương là ai, Bạch đại nhân ngươi có biết không? Chuyện này, theo tính tình của Hoàng Huynh, việc gì hắn cũng điều tra ra đến tận gốc. Nhưng vì sao chuyện này hắn tra được một nửa rồi bỏ dở nữa chừng? Ý nhị hoàng tử là... Không sai. Cảnh Phong gật đầu. Bởi vì đại ca ta biết thân phận phụ thân ruột của Tiểu Đường cô nương thật ra không quan trọng. Chỉ cần Vũ Văn Sóc đến Nam Tuấn Quốc này, chuyện Anh Triều Quốc ta phải đối đầu với 12 nước Bắc Quốc là không thể tránh nổi. Đúng vậy. Đầu mùa xuân khi Vân Trầm Nhã trở lại Nam Tuấn Quốc, vốn muốn từ cuộc giao dịch mua bán Bắc Nam mà tra ra manh mối có liên quan đến Liên Binh Phù. Sau đó Đường Ngọc tiếp nhận việc này, bắt đầu điều tra từ nguồn gốc nguyên liệu lúa mì Thanh Khoa của rượu Trầm Đường. Đường Ngọc trước lấy danh nghĩa của xưởng Tây Lâm, thôn tính cửa hàng trà phố Đông Môn, khuếch trương thế lực, sau dựa vào nguồn tài lực khổng lồ có được, tra ra người đứng sau lưng cuộc giao dịch mua bán lúa mì Thanh Khoa là phụ tử Đỗ Lương. Phụ tử Đỗ Lương lợi dụng cuộc mua bán này để liên lạc với phương Bắc. Mà ở phương Bắc, người liên lạc bàn bạc với phụ tử Đỗ Lương chính là cửu vương gia của Mạo Lương Quốc, Vũ Văn Đào. Vũ Văn Đào là cửu thúc của thế tử Vũ Văn Sóc. Hơn 20 năm trước, lão lại là phu quân của Thủy Tĩnh. Rõ ràng Vũ Văn Sóc đến Nam Tuấn Quốc lần này nhất định là vì nữ nhi của Thủy Tĩnh, Thư Đường. Theo quy củ, Thư Đường là nữ nhi của công chúa Bắc Quốc, chỉ có thể gả cho hoàng thất của 12 nước Bắc Quốc. Chuyện nàng gả cho đại hoàng tử Anh Triều Quốc là tuyệt đối không được. Trong vườn gió rít lên thành tiếng, Bạch Quý do dự nói, như vậy ý của nhị hoàng tử là... Cảnh Phong đứng yên thật lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, sính lễ hoàng huynh đưa cho Tiểu Đường cô nương là ngọc tỷ Anh Triều Quốc ta? Bạch Quý ngẩn người ra, đúng vậy. Ánh mắt Cảnh Phong chợt động, lão kê lỗ tai lại đây. Gió thổi khiến lá khô rơi xào xạc, trong vườn vang lên tiếng nhỏ khe khẽ. Qua một lúc lâu, giọng Bạch Quý đầy ngạc nhiên sợ hãi vang lên, nhị hoàng tử. Cảnh Phong nói, hoàng huynh không bao giờ làm việc lỗ mãn. Chuyện hắn cưới Tiểu Đường cô nương, ngoài mặt tuy biết rõ là chuyện không thể làm, nhưng thật ra cuộc hôn nhân này cũng như một con dao hai lưỡi. Nếu lợi dụng tốt, cũng có thể xoa dịu mối nguy từ các nước phương Bắc với Anh Triều Quốc. Chỉ là... Cảnh Phong nói đến đây, chậm rãi ngừng lại. Chỉ là nếu chỉ cần lợi dụng, sao lại đem ngọc tỷ tặng cho người, lấy Giang Sơn làm sính lễ? Không xa, không rời một ly, cả đời bên nhau, quả nhiên là thứ dày vò con người nhất trong cuộc sống. Chỉ sợ vị đại hoàng tử kia đã không còn là người âm ngoan cô tuyệt như ngày xưa nữa. Nếu không, hắn sẽ quyết định lý trí nhất đối với thời cuộc, đối với bản thân mình và tương lai. Chỉ sợ tình như nước tràn, khó cạn, khó thu. Trên đời này, hễ từng trải qua mất mát thì mới biết hối hận. Đạo lý này Cảnh Phong hiểu hơn ai hết. Bạch đại nhân, có lão thần. Nếu chuyện thật sự đến mức đó, cứ làm theo những gì ta nói. Chuyện này thần tuân mệnh. Bạch Quý do dự một lát, cuối cùng chấp thuận. Lão dường như nhớ ra việc gì đó, lại nói, nỗi khổ tâm của nhị hoàng tử, đại hoàng tử thông minh như vậy nhất định sẽ hiểu được. Mong rằng tương lai nhị hoàng tử cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của đại hoàng tử. Cảnh Phong rời đi vào 7 tháng 9. Vân Vĩ Lan dẫn theo thuộc hạ Thọ nương tử chu đáo tiễn Cảnh Phong đến Trường Đình, cách Kinh Hoa Thành hơn 10 dặm đường. Một năm đó là thời gian quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ hòa thuận nhất. Sói và quốc sư đại nhân không ai biết mình bị đối phương bày mưu tính kế. Sau đó khi bọn họ nhận được cái gọi là kinh hỷ từ đối phương, đều ghi hận trong lòng thật lâu. Sau khi gặp lại, hai người rời ra cãi nhau ầm ĩ một thời gian. Nhưng trong chốn thâm cung, chỉ có huynh đệ gặp nhau, cãi và ầm ĩ mới thật là huynh đệ tốt của nhau. Trước khi đi, Cảnh Phong quay đầu ngựa lại, lấy trong lòng ra một quyển sách, ném cho Vân Trầm Nhã. Cuốn tiểu thuyết này viết cũng không tệ, nếu người rảnh rỗi đọc thử xem. Bản tiểu thuyết kia tựa đề Cuộc Ước Hẹn Trong Bụi Hoa của Tuyệt Sắc Công Tử, chính là sau cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Vân Vĩ Lan và Thư Tiểu Đường 14 năm trước. Thư lão tiên sinh linh cảm bộc phát, vung bút viết thành một đại tác phẩm. Dưới tiêu đề còn thêm một hàng chữ nhỏ: Một vài chuyện bí mật không thể tiết lộ giữa ta và đại hoàng tử. Ánh mắt Vân Trầm Nhã dừng ở hàng chữ này, biết Cảnh Phong chế nhạo hắn. Hắn tiện tay vỗ vỗ cuốn sách giấu vào trong lòng, lơ đãng nói: Đúng rồi, đợi đầu năm sau khi ngươi trở về Vĩnh Kinh Thành, ta cũng sẽ tặng cho ngươi một phần đại lễ. Cảnh Phong cười cười, tuy biết phần đại lễ này chẳng tốt lành gì, nhưng hắn đoán không ra đó là cái gì. Cảnh Phong không thể ngờ người mà mình đi tìm khó khăn gian khổ kia lại là cố đại hoàng phi Thẩm Mi. Trời cao mây trắng, cánh đồng hoang vu tùm vang lên tiếng gió lạnh thấu xương. Cảnh Phong xoay người lên ngựa, tà áo xanh tung bay. Một chuyến đến Nam Tuấn Quốc này thật sự không phải công cốc. Gặp được huynh trưởng, lại một lần nữa gánh vác trách nhiệm mới. Chuyện xưa trong lòng cũng đã thông suốt rất nhiều. Quan trọng nhất là, thì ra nàng còn sống. Cho dù nàng ở bất kỳ nơi đâu, cũng sẽ có một ngày hắn không ngại đường xa vạn dặm tìm ra nàng. Vó ngựa đi được vài bước, Cảnh Phong khẽ kéo dây cương, quay người lại. Đại ca. Vân Trầm Nhã cười nhẹ. Chuyện đại ca muốn làm nhất là gì? Ta à? Vân Trầm Nhã chậm rãi mở quạt ra. Một ngày nào đó được mặc sức tự do tự tại, không bị gò bó nữa là tốt rồi. Nhàm chán có thể đi du ngoạn sơn thủy, mệt mỏi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Cảnh Phong cũng cười rộ lên, hắn gật gật đầu. Ta cũng vậy, nhưng bây giờ còn chưa thể. Vân Trầm Nhã nói, chưa thể nhưng sau này nhất định có thể, không phải sao? Đại ca. Cảnh Phong lại hô lên một tiếng. Ừ, cùng nỗ lực vì vua. Được, cùng nỗ lực vì vua. Ngày 10 tháng 10, tiết trời rét lạnh. Nếu là ở Vĩnh Kinh Thành, lúc này hoa mai cũng đã sắp trổ bông. Mùa đông ở miền Nam ấm hơn so với miền Bắc, nhưng cảnh vật, tiêu điều thì ở đâu cũng giống nhau mà thôi. Thư Đường ở trong phòng nhóm bếp lò sưởi ấm, nhịn không được nhìn ra ngoài viện. Vân Trầm Nhã đứng trước khóm hoa hải đường sau hậu viện khách điếm Thư Gia đã lâu. Sáng hôm nay sau khi hắn xem xong phong thư do Tư Không Hạnh đem lại, liền trông như có tâm sự. Thư Tam Dịch gõ mạnh đôi đũa lên miệng bát, biểu môi nhìn ra ngoài phòng. Thư Tiểu Đường vội vàng chạy ra, kéo kéo ống tay áo của Vân Trầm Nhã.
Vân Hoa Nhân, vào ăn cơm đi, nếu có chuyện gì đợi về nhà ta rước chàng nghỉ tiếp.
Vân Trầm Nhã liếc nhìn nàng, cười nhẹ. Cũng tốt, đợi về nhà rồi nàng nghĩ cách giúp ta.
Thật ra hắn chỉ nói cho vui mà thôi, chuyện khó giải quyết như vậy, Thư Tiểu Đường làm sao mà nghĩ ra biện pháp.
Từ khi Thư Đường đi theo Vân Trầm Nhã, Thư Tam Dịch vốn nghĩ rằng khuê nữ gả ra ngoài như bát nước hát đi. Không ngờ, Vân Trầm Nhã đường đường là đại hoàng tử Anh Triều Quốc, quen sống an nhàn sung sướng hơn 20 năm nay, không những chăm sóc Thư Đường vô cùng chu đáo, mà còn sợ nàng lo lắng cho phụ thân ở nhà, nên mỗi ngày đều cùng nàng đến thăm lão. Quả nhiên trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng mà thôi. Thư Tam Dịch ban đầu còn sợ Vân Trầm Nhã có lỗi với tiểu đường đường của lão, giờ xem ra Vân Vĩ Lan chịu ở lại căn phòng nhỏ xíu như thế này,
dùng cơm với hai cha con lão. Rốt cuộc dường như nhà mình mới có lỗi với hắn. Thấy điệu bộ tâm sự nặng nề của sói, Thư Tam Dịch nhịn không được gấp một đũa thức ăn thả vào trong chén của hắn.
Nếu có chuyện mà giấu trong lòng thì không tốt, chỉ bằng nói ra sẽ thấy thoải mái hơn, giải quyết cũng dễ hơn.
Thư Tam Dịch khuyên hắn như vậy, ngừng lại một lát, lão nói tiếp.
Mai người muốn ăn gì, ta đi mua về sẵn.
Vân Trầm Nhã sửng sốt nhìn xung quanh, mặc dù bên ngoài trời lạnh, nhưng trong phòng thật ấm áp dễ chịu. Thức ăn trên bàn tuy không tinh xảo, nhưng nóng sốt thơm lừng.
Không cần đâu, giống hôm nay đã rất ngon rồi.
Buông đũa xuống bưng lên chén canh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vân Trầm Nhã. Hắn đột nhiên kêu lên,
Tam Bác.
Thân phận Vân Trầm Nhã quá quý giá, Thư Tam Dịch không cho hắn gọi mình là cha vì sợ bị giảm thọ, chỉ cho hắn gọi mình một tiếng Tam Bá.
Một thời gian sau, có lẽ ta phải về Anh Triều Quốc một chuyến, không biết bao lâu mới trở lại đây.
Thư Tam Dịch sửng sốt nhìn Thư Đường. Vân Trầm Nhã cũng nhìn Thư Đường, hắn trầm mặc một lát rồi nói,
Tam Bá, ta muốn mang Tiểu Đường đi.
Vân Vĩ Lan là đại hoàng tử của Anh Triều Quốc, phải về Anh Triều Quốc là chuyện tất nhiên. Thư Đường vốn nghĩ nếu hắn rời đi, nàng sẽ ở lại chờ hắn. Không ngờ sau khi thành thân ở bên nhau, hai người đều không thể xa nhau nữa. Trong lòng Thư Đường cũng do dự, nhớ lại phong thư Vân Trầm Nhã nhận được sáng hôm nay, tay ngừng lại một lát, đột nhiên hỏi,
Vân Quan Nhân, có phải là người nọ đã đến rồi hay không?
Người nọ, ý nói là Vũ Văn Sóc. Tính theo ngày, Vũ Văn Sóc chắc là đã đến. Thư Đường đoán không sai, sáng hôm nay Vân Trầm Nhã nhận được thư là về vấn đề này. Nhưng phong thư này không phải do Nam Tuấn Vương gửi, mà là từ chính tay của Vũ Văn Sóc. Vũ Văn Sóc vừa đến Nam Tuấn Quốc, ngay lập tức yêu cầu được gặp nữ nhi của Thủy Tĩnh, Thư Đường. Vân Trầm Nhã nói,
Vũ Văn Sóc 5 ngày sau sẽ đến.
Thư Đường và Thư Tam Dịch đồng thời ngẩn người ra. Thư Tam Dịch nói,
hắn đến Nam Tuấn Quốc này rốt cuộc là để làm chi?
Vân Trầm Nhã tránh đi câu hỏi này không đáp, chỉ cười nói,
chờ biết rõ việc này Tam Bá cũng cùng đi theo với ta chứ.
Nhớ tới thời tiết giá rét tại thành Vĩnh Kinh, sợ Thư Tam Dịch và Thư Đường vốn ở Nam Tuấn nhiều năm nay sẽ không quen, Vân Trầm Nhã lại nói,
nếu Tam Bá không muốn đi lên phía Bắc, có thể cùng Tiểu Đường ở lại Thông Kinh, nơi đó khí hậu ấm hơn nhiều so với Vĩnh Kinh.
Vân Quan Nhân,
nếu ta về Anh Triêu mà Tiểu Đường vẫn ở lại Nam Tuấn, thế sẽ như mong muốn của Tam Bá hơn.
Vân Trầm Nhã cúi đầu, nhưng nếu Tiểu Đường có thể ở gần ta một chút, nàng ở Anh Triêu, hễ xảy ra chuyện gì ta cũng có thể biết ngay lập tức, thế sẽ bảo hộ nàng tốt hơn. Thư Tam Dịch sửng sốt một lát, bỏ đũa xuống, lắc đầu thở dài.
Đi đi thôi, ai bảo Hồng Nữ gả cho ngươi. Nếu muốn đi vào mùa đông này, vậy lo mà đóng cửa khách điếm lại, tính toán thu dọn dần dần đi là vừa.